Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực nên năm qua, mặc dù các ngành kinh tế khác chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, nhưng riêng ngành nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên vẫn phát triển ổn định.
Thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế trong và ngoài nhà trường. Những hoạt động này đã góp phần trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mầm non.
Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp. Thời gian qua, cùng với cả nước, nhiều doanh nghiệp của Thái Nguyên đã giảm kinh phí và tăng lợi nhuận nhờ nỗ lực chuyển đổi số. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Do xuất hiện chủng mới của virus COVID-19 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán, trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về nước phải được các bộ, y tế, ngoại giao, quốc phòng, công an, giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn quý 1 năm 2021. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, do xuất hiện chủng mới của virus COVID-19 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán. Trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về phải được các bộ, y tế, ngoại giao, quốc phòng, công an, giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị kỹ lưỡng các cơ sở cách ly để thực hiện cách ly người Việt Nam nhập cảnh tập trung. Thời hạn quy trình cách ly cần được rà soát, xem xét phù hợp với yêu cầu phòng chống lây lan của chủng virus mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly ngoài các khu do quân đội quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Các trường hợp nhập cảnh theo diện cách ly ngắn ngày đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, trừ các trường hợp đặc biệt do Bộ Ngoại giao xem xét quyết định. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm ngặt việc tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi y tế đối với người đã hết hạn cách ly tập trung, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, đường bộ, đường thủy, đường biển. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Các trường hợp về nước bằng đường bộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn được nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí cách ly. Sau dịp Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thúc đẩy việc nối lại chuyến bay thương mại thường lệ tới các nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phục vụ mục tiêu kép và đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản thiết yếu của công dân. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin chính xác với liều lượng phù hợp về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, tránh gây xáo trộn dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01 CTTTG ngày 5 tháng 1 năm 2021 và các văn bản liên quan về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng 11 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên ban chỉ đạo và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại hội nghị, đại diện các ngành đã trình bày dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp dịp xuân Tân Sửu, kế hoạch thăm người có công với cách mạng, tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa tại nhà tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và kế hoạch lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị trực Tết. Trên cơ sở đó, các thành viên ban chỉ đạo Tết đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo 4 nội dung nêu trên, đồng thời báo cáo những nội dung cơ quan đơn vị đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian trước, trong và sau Tết, nhằm đảm bảo việc vui Tết đón xuân của nhân dân an toàn, vui tươi, đầm ấm, đủ đầy. Trong đó, các nội dung được nhiều đơn vị quan tâm, đó là tăng số lượng đơn vị có hoạt động trực Tết được lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như công tác quản lý thị trường, động viên doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các địa phương, tổ chức bắn pháo hoa, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chú ý đến việc phân công cán bộ trực Tết và bố trí lực lượng bảo vệ cơ quan. chủ động việc trang trí, vệ sinh cơ quan nhằm tạo không khí tưng bừng, bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sở Công Thương tham mưu tiếp tục vận động doanh nghiệp chung tay ủng hộ tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm khuyến khích người dân đầu tư tập trung sản xuất, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa cả về năng suất và chất lượng. Cụ thể, thành phố đã triển khai chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây chè cho hai xã Tân Cương, Phúc Triều với 40 hộ tham gia, hỗ trợ 8 tấn sau chè bằng ga cho các hộ dân xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, tạo điều kiện cho nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chế biến chè, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giảm công lao động. Cùng với đó, thành phố triển khai hỗ trợ giá giống với 878 hectare lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao, 187 hectare ngô biến đổi gen, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung năng suất, chất lượng cao như Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên, Sơn Cẩm, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Quyết Thắng. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp tích cực nêu trên, nên năm qua, mặc dù các ngành kinh tế khác chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, nhưng riêng ngành nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên vẫn phát triển ổn định. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt năm 2020 ước đạt 140 triệu đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch tỉnh, tăng 3,7% so với kế hoạch thành phố và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng lương thực có hạn ước đạt 41.878 tấn, tăng 10,8% so với kế hoạch tỉnh, thành phố. Trong đó, thóc tăng trên 3.000 tấn, ngô tăng trên 1.000 tấn, sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 22.100 tấn, tăng 0,3% so với kế hoạch tỉnh, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra các đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp chỉ trên dưới 10 độ C. Chính vì thế, để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi ổn định và phát triển.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Đương ở tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên có truyền thống chăn nuôi trâu sinh sản. Với kinh nghiệm của bản thân, cứ vào đầu mùa đông, gia đình ông lại chuẩn bị sẵn rơm khô và trồng thêm 400 m2 cỏ voi để làm thức ăn cho trâu. Ngoài ra, nhờ được cán bộ thú y của phường hướng dẫn, ông đã chủ động che chắn chuồng trại, đảm bảo đủ ấm và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho trâu theo quy định, như tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Nhờ được chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo nên đàn trâu nhà ông luôn phát triển khỏe mạnh, ngay cả trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Trung bình mỗi năm, con trâu nái nhà ông đều đẻ được một con trâu con. Sau khi trâu được nuôi lớn đến 24 tháng thì được bán với giá khoảng 23 triệu đồng một con. Chia sẻ về những kinh nghiệm giữ ấm và chăm sóc sức khỏe tốt cho đàn trâu của gia đình, ông Đương cho biết.
Cái vụ đông mùa rét này thì đều có cán bộ khuyến nông đến để hướng dẫn cách phòng chống rét này, đầu tư thức ăn dự trữ cho trâu trong cái mùa đông giá lạnh này. Gia đình tôi cũng thực hiện đúng theo cái phương án này. Tiêm phòng là một này, dự trữ thức ăn đấy, nói rồi đấy, thì đều là đấy, đống rơm đây, to như thế này và cỏ thì tôi cũng trồng được hơn một xào ruộng cỏ. Ngoài ra thì còn có chuối, cộng với cái cám một của mình á, trộn lẫn với cộng với muối nữa, thế là cho trâu ăn hàng ngày. Hiệu quả đem lại thì nói chung là mỗi năm thì con trâu của tôi thì nó sinh sản được một con, rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nữa.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 2,7 nghìn con trâu, 2,8 nghìn con bò, khoảng 70 nghìn con lợn và tổng đàn gia cầm khoảng trên 2 triệu con. Để chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai công văn hướng dẫn tới 32 xã phường, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi địa bàn, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt 4 nhóm biện pháp. Cụ thể về chuồng trại, thực hiện gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không để gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng. Về thức ăn, thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn khô, thức ăn tinh, khoáng chất và vitamin để cung cấp cho vật nuôi. Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi, không chăn thả ngoài trời, không cho trâu bò làm việc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phù hợp với từng loại gia súc gia cầm. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi đến tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phúc, cán bộ thú y phường Thịnh Đán cho biết.
Khi nhận được cái văn bản của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên về cái công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi thì phường Thịnh Đán cũng ra một cái công văn xuống các tổ trưởng dân phố để tổ trưởng dân phố tuyên truyền trên loa đài. Và trong khi đó thì cũng song song thì là trên phường thì cũng nhờ các cán bộ văn hóa cũng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường. Và trực tiếp cũng xuống các hộ dân, một số hộ dân nuôi chăn nhiều thì là tuyên truyền che chắn này cũng như là dự trữ về thức ăn cho cái mùa đông giá rét này. Thịnh Đán thì chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ là chính nên do đó thì người dân thì cũng chủ yếu là người cao tuổi chăn nuôi. Do vậy nên là để mà tuyên truyền thì cũng các cụ cũng ở nhà nên là gặp trực tiếp tuyên truyền rất dễ.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, để tiếp tục giúp đỡ bà con nông dân chăm sóc tốt đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá lạnh, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ duy trì và nâng cao hơn nữa các nhóm giải pháp thiết thực sau.
Đợt cuối năm gần đây thì có đã đến 2-3 đợt rét đậm rét hại. Tuy nhiên thì qua cái số liệu thống kê của trên địa bàn thành phố thì chưa có hiện tượng là trâu bò chết rét hay là gia súc gia cầm mà chết rét do những cái yếu tố thời tiết này gây ra. Trong cái đợt rét đậm rét hại tới thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là về phân công cán bộ thì sẽ sát sao hơn nữa trong cái việc là để hướng dẫn các hộ thực hiện tốt cái quy trình trong cái phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Có thể thấy, nhờ chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nên đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, toàn bộ đàn gia súc gia cầm đều đang phát triển ổn định. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, bà con nông dân cũng không nên lơ là chủ quan, cần tuân thủ đúng các hướng dẫn của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho đàn vật nuôi trước các đợt rét đậm, rét hại, cũng như nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị như cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, hạ ngầm lưới điện. Quá trình thi công những dự án này ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và hạ ngầm hệ thống điện từ nút giao Tân Lập đến nút giao với đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng thi công. Trên đoạn đường dài khoảng 1 km này, nhà thầu đang triển khai rất nhiều mũi thi công với rất đông phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị và nhân công. Trong khi đó, đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được triển khai quyết liệt với sự giám sát của chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết, về chủ trương của thành phố đầu tư con đường này rất đúng và trúng vì là cửa ngõ của thành phố, bên cạnh đó đơn vị thi công rất tích cực. Về đảm bảo an toàn, tại thực địa, đơn vị thi công đã có các biển hiệu, biển báo giúp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, không xảy ra ùn tắc. Hiện tại nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với chi nhánh công ty cổ phần đầu tư DHT Việt Nam có trụ sở tại số 351 đường Bắc Cạn, tổ 23 phường Trương Vương. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế. Số tiền bị cưỡng chế là trên 83,9 triệu đồng. Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư DHT Việt Nam phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế trong và ngoài nhà trường. Những hoạt động này đã góp phần trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mầm non. Bài viết đa dạng các hoạt động trải nghiệm cho trẻ của tác giả Thu Nga đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Một trong những hoạt động hiệu quả được trường mầm non trên địa bàn thành phố áp dụng đó là tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục môi trường trong và ngoài lớp học. Như tại trường mầm non Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên rộng rãi, nhà trường đã bố trí đa dạng các mô hình trải nghiệm ngoài trời như vườn cổ tích, vườn cây xanh, xích đu, cầu trượt, đồi núi, mô hình các loài vật, trò chơi dân gian, góc khám phá để tận dụng tối đa cơ hội tiếp xúc, tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời cho trẻ. Trong các tiết học trải nghiệm, trẻ còn được hướng dẫn sử dụng những nguyên vật liệu như rơm, cói, tre, nứa, lá cây để làm những vật dụng đơn giản. Các hoạt động giải trí, văn nghệ, trò chơi dân gian tại sân trường cũng thường xuyên được nhà trường tổ chức. Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với khu vui chơi ngoài trời, trong mỗi lớp học đều được trang trí với mảng màu sinh động, các nhân vật ngộ nghĩnh, phù hợp, gần gũi với trẻ. Đây là nơi trẻ có thể tự lựa chọn khu vực vui chơi theo sở thích cá nhân, nhóm bạn. Qua đó, trẻ được thực hành mở rộng trí tưởng tượng và bộc lộ khả năng để phát triển toàn diện. Song song với các hoạt động trải nghiệm tại trường nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, một số đơn vị đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường nhằm tạo cơ hội cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Điển hình như tại trường mầm non mùng 1 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, hơn 100 trẻ khối lớp 5 tuổi đã được tham gia hoạt động trải nghiệm tại Lữ đoàn Pháo phòng không 210. Tại đây, trẻ được tận mắt nhìn thấy, trò chuyện cùng các chú bộ đội, được đưa đi tham quan doanh trại, ao cá, các khu tăng gia sản xuất, khu đồi pháo, khu bếp ăn, phòng ngủ. Trẻ còn được tham gia trải nghiệm vào một số hoạt động hàng ngày của các chú như gấp chăn màn, cho cá ăn. Cô Nguyễn Thanh Giang, hiệu trưởng trường mầm non mùng 1 tháng 5 chia sẻ, đây là hoạt động rất ý nghĩa. Khi tham gia, trẻ được bày tỏ cảm xúc, tình cảm của mình với các chú bộ đội và đều hứa sẽ chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, cô giáo. Các con đều rất thích thú khi tham gia hoạt động. Không chỉ ở các trường đơn lẻ, thời gian qua, 100% các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tổ chức hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ. Hầu hết các trường đã có sân chơi ngoài trời được cải tạo, nâng cấp theo hướng xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Việc tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mang lại hiệu quả tích cực nhằm nâng cao kỹ năng sống của trẻ mầm non, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội. Đây cũng là một yếu tố góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ ra lớp. Hàng năm trên địa bàn thành phố, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 99%, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
Chuyên mục Chuyển đổi số. Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, chỉ số PIE-Index của Thái Nguyên xếp vị trí thứ 54 trên 63 tỉnh thành, thì đến năm 2019 xếp vị trí 14 toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cũng có sự chuyển biến khi năm 2016 đạt 36,98 điểm, thì đến năm 2019 đạt 43,2 điểm.
Tháng 12 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, thực hiện 1.397 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tổ chức công dân một cách tốt hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước.
Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, công khai, minh bạch. Cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành. Cải cách hành chính thể hiện sự tiến bộ văn minh của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhất là trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Cùng với cả nước, nhiều doanh nghiệp của Thái Nguyên đã giảm kinh phí và tăng lợi nhuận nhờ nỗ lực chuyển đổi số trong thời gian vừa qua. Bài viết sau của tác giả Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng đăng trên thainguyentv.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công ty cổ phần may Thành Hưng phải đối mặt với những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu trong quý 1 năm 2020 và việc xuất khẩu hàng hóa khó thực hiện từ đầu quý 2 đến nay. Để có thể ổn định sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã chuyển đổi phương thức xuất khẩu hàng hóa theo hình thức online. Giải pháp này đã giúp doanh nghiệp dần ổn định sản xuất. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Thành Hưng chia sẻ.
Về máy móc thiết bị thì chúng tôi đã đầu tư những cái máy móc thiết bị để dùng cho cái việc cập nhật với cái thế giới số, để áp dụng vào những cái đơn hàng để chúng tôi quản lý có phần dễ hơn, quản lý được từ xa hơn.
Đầu năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên đã đầu tư mới thiết bị bán vé tự động và xây dựng lại phần mềm quản lý tại bến xe khách thành phố Thái Nguyên. Các hệ thống được kết nối qua hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán tự động, giúp người dân, chủ phương tiện thuận lợi, rút ngắn thời gian khi ra vào bến, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thấy rằng chuyển đổi số là một cái cơ hội tốt nhất. Khi cái này thành công thì cái giá trị về mặt quản trị doanh nghiệp, về hiệu quả đầu tư và cái giá trị về cái sản phẩm dịch vụ công mà mình mang lại cho xã hội nó sẽ tốt lên rất nhiều.
COVID-19 ảnh hưởng rất nặng tới nền kinh tế, nhưng giúp doanh nghiệp thích ứng, xác định chuyển đổi số là một trong những chiến lược để bứt phá. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã chủ động thay đổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hoặc chuyển đổi số còn ít. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong tổng số gần 97 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thì có đến trên 70% doanh nghiệp này vẫn loay hoay tìm cách chuyển đổi số để đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường. Vì vậy, để chuyển đổi số thành công, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có chiến lược chuyển đổi số phù hợp và hiệu quả với hiện trạng của mỗi đơn vị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên cho biết.
VNPT Thái Nguyên cam kết là sử dụng các cái nguồn lực tốt nhất về cơ sở tầng cũng như là cơ sở vật chất rồi là con người cùng với lại các cái hãng công nghệ tiên tiến trên thế giới để xây dựng tỉnh Thái Nguyên chúng ta trong cái quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, làm sao là một trong những cái tỉnh đi đầu trong cái khu vực miền Bắc.
Bài học thực tế từ đại dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay cho thấy, chuyển đổi số là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi thị trường đang không ngừng thay đổi và ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và yếu tố con người, thì văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp. Từ đó sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số trong thời gian tới.
Chung tay dựng xây nước nhà, đồng lòng bên nhau vượt qua gian khó. Quê hương đang chờ ta hiến dâng cho đất mẹ. Chờ chiều con tim Việt Nam hướng về, cờ hồng quang vinh tung bay dẫn lối. Viên tia trang hùng ca dựng xây quê hương ta đẹp giàu. Bài ca vinh quang Việt Nam, vinh quang những anh hùng thời đổi mới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!